quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng, Formosa vào ngày 11 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Tình trạng thành Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13. Tôi đến đâu quý vị cũng yêu cầu tôi nói về pháp môn Quán Âm cho quý vị nghe, làm như đây là một thứ thần bí gì mà tôi cứ mãi giấu, không phải vậy đâu.
Vì ngôn ngữ không thể diễn tả được pháp môn này, vì đó là vô tướng pháp mà. Quý vị đến nghe pháp đều được một ít pháp, nhưng có thể tự mình không biết, hoặc có thể tự mình biết được, ít nhiều gì cũng có được một chút.
Có người nhận được pháp nhiều hơn vì tâm họ đơn thuần, đạo tâm họ cao hơn, có lòng tin mạnh mẽ và rất là thành tâm. Có người được ít hơn vì rất có thể là thời gian của họ chưa đến, hoặc vì không đủ thành tâm, không mấy tin tưởng. Đó không phải là lỗi của tôi. Cũng như khi trời đổ mưa, có chỗ ướt hơn, có chỗ khô, đó là vì liên quan đến khu đất đó.
Trong truyện Hồng Lâu Mộng, có cửu thiên huyền nữ lấy đá từ chùa ở trên trời. Những viên đá đó được huyền nữ sờ qua trong lúc lựa chọn, và khi dùng còn dư lại. Sau đó, những viên đá này rất có linh cảm, tự chúng biết rất nhiều chuyện. Chúng ta đọc những chuyện đó tưởng rằng đó là nói chơi thôi, thuộc về chuyện thần thoại của trẻ em, nhưng đây không phải là thần thoại.
Người tu pháp môn Quán Âm đọc những chuyện cổ cũng không cho là chuyện cổ, đọc chuyện của trẻ con cũng không cho rằng chỉ là chuyện trẻ con, bởi vì Phật lực hoặc lực lượng của đại đạo không thể tưởng tượng được. Chúng ta chỉ có được nó một chút xíu đã có thể biến cải được những khó khăn của thế giới này. Có được những thần thông quảng đại, huống chi là khi chúng ta được cả cái đại đạo này.
Cho nên từ xưa tới nay, chúng ta chưng tán Phật và các vị minh sư, vì các ngài đã được hoàn toàn cái lực lượng lớn này. Như viết về chuyện những viên đá này, người thường không làm sao nghĩ đến chuyện như vậy, nhưng người viết chuyện này vì đã có tu hành nên biết được chuyện đó. Cho nên dùng những thí dụ này để diễn tả lực lượng tu hành.
Một vị đại sư phụ là người đại diện cho lực lượng lớn, đại diện cho Thượng Đế, cho Đại Trí Huệ, bởi thế lực lượng của Ngài không thể tưởng tượng được. Có thể nói toàn vũ trụ ở trong tay Ngài. Ngài muốn làm gì thì làm, muốn phá nhân quả thì phá, muốn cứu người ở địa ngục cũng không thành vấn đề. Vì vậy, chúng ta học với những vị đại tu hành, năm đời đến chín đời sẽ được siêu sanh là chuyện rất bình thường. Không có gì khó khăn cả, vì nhờ có quan hệ huyết thống với chúng sanh.
Tại sao cửu thiên huyền nữ sờ viên đá là chúng có thể có trí huệ? Đó là vì lực lượng của Ngài không thể tưởng tượng được. Ngài sờ qua cái gì là cái đó sẽ biến thành linh thiêng.
Lúc sư ông tôi còn tại thế, có một ngày Ngài đến thăm sư phụ tôi. Sư phụ tôi mời Ngài đến chỗ tọa thiền của sư phụ tôi ngồi một hồi. Sư phụ tôi có dành một phòng để tọa thiền. Khi sư ông đến, Ngài mời sư ông tôi vào đó ngồi. Khi sư ông ra về, trong văn phòng của sư phụ tôi có âm nhạc 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Xưa kia không có, bây giờ khi sư ông đến ngồi, từ trường khác biệt ngay. Ngài đã ra chỉ những vật ở đó biến thành linh thiêng.
Bởi thế, không phải chỉ có cửu thiên huyền nữ có lực lượng không thể tưởng tượng này, có thể biến đá thành chúng sanh có thần thức, bất cứ vị đại sư nào cũng có thứ lực lượng này. Sau đó, sư phụ tôi khóa phòng này lại không cho ai vào, ngoại trừ Ngài ra để hưởng thụ bầu không khí Bồ Tát rất thanh thoát này.
Có những người có bầu không khí trần tục rất nặng nề, chúng ta biết điều này phải không? có những người, khi chúng ta nhìn mặt họ thì cảm thấy thoải mái. Không phải thứ thoải mái của thế tục, mà là một thứ thoải mái rất cao quý, một thứ thoải mái rất khai ngộ, rất nhẹ nhàng, làm cho chúng ta muốn phát tâm tu hành, làm cho chúng ta cảm thấy mình rất cao quý.
Cũng có những người hoặc những chỗ khi chúng ta mới bước vào là bị truyền nhiễm, có một cảm giác không được thoải mái. Chúng ta đột nhiên ham muốn những chuyện thế tục, tâm rất loạn, đó là vì từ trường cá nhân mà ra.
Từ trường của người đại tu hành rất trong sạch, rất mát mẻ. Khi gặp họ là chúng ta chỉ có những khái niệm tốt, muốn tu hành, muốn được giải thoát, muốn làm những việc cao quý, không muốn nghĩ đến những thứ vật chất, trừ khi là nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. 99% đa số chỉ nghĩ đến việc cao quý, chỉ có một mình nghĩ chuyện bậy bạ, đó là tình trạng rất bất đắc dĩ.
Phật Thích Ca Mâu Ni tuy khuyến khích nhiều người phát tâm tu hành, có đến mấy chục ngàn người muốn xuất gia tu hành với Ngài, nhưng vẫn có vài nữ chúng thích thứ khác. Tôn giả A Nan cũng vậy, Ngài vốn là đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là người xuất gia. Đa số mọi người, khi thấy người xuất gia rất tôn kính, chỉ nghĩ việc phát tâm tu hành, nhưng có một ma đăng già không muốn phát tâm tu hành, mà lại phát tâm làm chuyện khác. Cho nên vị nữ chúng này cũng có một không hai, chứ không phải vị nào khi gặp A Nan cũng làm như vậy.
Nhưng vì A Nan quá đẹp trai, vì vậy chúng ta nghe nói là Phật Thích Ca Mâu Ni không cho A Nan mặc áo hở vai vì sợ nữ giới sẽ động tâm. Thế mà rốt cuộc cũng có một vị động tâm. Nhưng cũng không sao, vì sau đó Phật bảo vị nữ chúng này đến xuất gia, như vậy sẽ có ích lợi chứ không bị lỗ vốn. Không mất A Nan mà lại có thêm được một người xuất gia. Ma Đăng già tu chứng còn nhanh hơn A Nan, vì cô ta tu rất cực khổ, vì vậy sớm được trở thành thánh nhân. Còn A Nan vẫn chạy tới chạy lui, đến khi Phật nhập đại niết bàn rồi, Ngài mới khai ngộ.
Người phàm chúng ta cũng có thứ lực lượng rất lớn này, có thể cảm hóa được bất cứ chúng sanh nào, có thể cảm hóa được thú dữ, nhưng vì chúng ta không khai thác, không phát triển nó cho nên chúng ta không có thứ lực lượng này và vẫn là phàm phu. Nếu chúng ta mở được lực lượng này, chúng ta sẽ như Phật vậy, cho nên mới nói là kiến tánh thành Phật.
Thành Phật là chuyện rất dễ dàng, rất thông thường, rất nhu hòa và không đánh hơi được. Lúc khai ngộ, không nhất định làm như thế nào, không nhất định cảm thấy mãnh liệt, nó rất dễ dàng. Rất có thể lúc ngủ được khai ngộ, lúc nằm mộng được khai ngộ, lúc tọa thiền được khai ngộ, lúc ăn cơm được khai ngộ, lúc đi phòng vệ sinh được khai ngộ. Vì Phật ở mọi nơi, sao lại không thể khai ngộ trong nhà vệ sinh được chứ?
Lúc khai ngộ rất bình thường, không có điều gì phi phàm để nói ra, không có gì đáng kinh động, không có gì đáng khoa trương hoặc đáng chúc mừng, hiểu không? Tôi vẫn còn nhớ có nhiều lần được khai ngộ, nhưng không phải ở trong chùa mà khai ngộ ở trong nhà kho, trong nhà vệ sinh, ở bờ biển, bên dòng sông, trong lều, vân vân. Nó phát sinh ở những nơi rất tầm thường, những nơi ồn ào, hoặc có thể những nơi không trang nghiêm lắm. Rất có thể mệnh của tôi không thể khai ngộ nơi trang nghiêm, nhưng bất cứ nơi nào đối với tôi cũng là chỗ trang nghiêm.
Cũng có người cần có chỗ trang nghiêm để có thể định tâm, để có thể khai ngộ. Có những người cần sống chung với những vị đại sư phụ rất lâu mới có thể khai ngộ, chẳng hạn như là A Nan. Cũng có những người chỉ đến gặp vị minh sư một lần là khai ngộ. Như hôm qua, có người chưa truyền tâm ấn, khi về nhà ngủ thì họ đã thấy ánh sáng, thấy cảnh giới. Đó là tình trạng khai ngộ.
Khai ngộ rất nhu hòa và rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Vì sau khi thấy những ánh sáng và cảnh giới đó, con người của chúng ta sẽ đổi khác. Cho dù chúng ta không biết rằng mình đã thay đổi, nhưng thật sự đã khác rồi, đẳng cấp của chúng ta đã được nâng cao rất nhiều.
Thí dụ, chúng ta tu hành không có minh sư hoặc tự tu bậy bạ, phải trải qua mấy trăm năm sau mới thấy được một chút ánh sáng đó, hoặc mấy chục năm mới có được một chút âm thanh. Thí dụ vậy.
Quý vị có đọc truyện thiền đều biết, ngày xưa người tu thiền tu rất lâu, đột nhiên một ngày nọ, người này nghe được tiếng trống, tiếng chuông hoặc tiếng sấm, làm người này vui mừng lắm, liền báo cáo với sư phụ của ông ta là ông đạt được khai ngộ. Người ta tu rất lâu mới có thể đạt được như vậy, còn chúng ta khi thọ pháp đạt được liền, không thọ cũng không sao. Có khi chỉ gặp được vị đại minh sư một lần cũng được những thể nghiệm đó.
Vì thế, mọi người tán thán một vị đại sư phụ, một vị chân sư, vì lực lượng của ngài không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng như Cửu Thiên Huyền Nữ, ngài chỉ sờ những viên đá là sau đó chúng biến thành thông minh, có thể suy nghĩ được, có thể hiểu chuyện, có thể trở thành người. Đương nhiên, những viên đá đó sẽ biến thành người. Họ không thể biến thành vĩ đại gì lắm, cho nên chúng ta thấy trong chuyện Hồng Lâu Mộng không có gì vĩ đại cả.
Tuy họ tu hành, có cảm ứng, có thể nghiệm, nhưng không có gì vĩ đại, phải đợi họ trở lại vài lần nữa để tịnh hóa và rồi tiếp tục tu hành mới có thể thật sự đắc đạo, thật sự thành Phật, thành chúng sanh hoàn mỹ, nếu không họ chỉ được một chút lực lượng mà thôi. Những người chỉ đạt được một chút lực lượng đó thì không nhất định sẽ thành Phật, rất có thể họ trở nên có thần thông hoặc biến thành phù thủy có bạch thần thông.
Chỉ khi nào đạt được hoàn toàn lực lượng đó thì chúng ta mới thành Phật. Chúng ta muốn cứu chúng sanh nào cũng được, còn nếu như chỉ có một chút lực lượng, dù muốn tự cứu mình cũng không thể được.
Có nhiều đẳng cấp khác nhau, có người đạt được đẳng cấp của thế giới thứ nhất. Có người đạt được cảnh giới của thế giới thứ hai, có những người đạt được những cảnh giới bên ngoài tam giới. Bất cứ được cảnh giới nào, chúng ta cũng có lực lượng rất lớn, chúng ta sẽ tưởng rằng đó là cứu cánh của sự tu hành. Nhưng khi chúng ta đạt được cảnh giới lớn nhất, chúng ta sẽ không có cảm tưởng gì hết, không cảm thấy được gì cả.
Cho nên, trong kinh điển Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, ngài thấy khai ngộ như nằm mộng vậy. Thấy quả vị Phật như hoa ở trên hư không. Ý ngài nói là không nghĩa lý gì hết. Đối với ngài thành Phật không có gì phi phàm cả. Đó là chuyện rất bình thường, rất đơn giản.
Quý vị đừng tưởng rằng mỗi ngày tôi tọa thiền nghiêm chỉnh, nhắm mắt lại hoặc trợn ngược mắt lên, ngồi thật nghiêm như Bồ Đề Đạt Ma vậy. Nếu có ai đến thì mở cặp mắt thật to ra nhìn làm người ta hoảng sợ bỏ đi. Không phải vậy đâu. Có lúc tôi cũng đọc sách, có khi nhìn ruồi, vân vân. Hôm nay, tôi nhìn thấy vài con ruồi chạy tới, chạy lui. Nhìn một hồi, tôi thật sự hiểu rằng, chúng cũng như chúng ta vậy.
Chúng không phải là con ruồi. Ruồi nhưng không phải là ruồi, vì ngôn ngữ thế gian không có để gọi, vì thế gọi chúng là ruồi. Nó vốn không phải là ruồi, chỉ là cái bọc ruồi bên ngoài thôi. Bên trong, giống như chúng ta, cũng cùng một thứ lực lượng đó, di động nó, cũng là một thứ lực lượng đó, khống trị nó, sai nó bay, sai nó đi, sai nó ăn, sai nó đến đây, đến đó.
Con người chúng ta cũng vậy, tôi cũng y như quý vị, cũng y những người khác, chỉ có bộ y phục xác thân bên ngoài không giống nhau mà thôi, nhưng bên trong thì như nhau. Quý vị có tốt, có xấu thì chúng ta vẫn như nhau. Tốt xấu chỉ là một thứ hành động khác nhau mà thôi. Có hiểu ý tôi không? Vì chúng ta phân biệt nên có tốt xấu, nếu không thì thế giới này chơi không vui.
Cũng giống như tuồng hát vậy, trước khi lên sân khấu, mọi người như nhau. Có thể vợ chồng sống hòa bình với nhau vì cả gia đình cùng diễn trong một tuồng, hiểu không? Nhưng khi lên sân khấu, người cha đóng vai quốc vương rất hung ác, người mẹ diễn thành một nạn nhân rất tội nghiệp, đứa con biến thành địch thủ của người cha, muốn làm cách mạng, muốn lật đổ vị quốc vương hung ác này. Mọi người bận diễn kịch, tạo ra tình trạng khác nhau. khi xuống đài chùi phấn son đi, thay y phục của tuồng hát ra, họ vẫn sống như một gia đình, cùng ăn chay, trò chuyện và làm việc với nhau.
Cho nên chúng ta có được một chút thể nghiệm của khai ngộ thì trong tâm rất nhẹ nhàng. Chúng ta không mấy coi trọng sự tốt xấu của ai, không coi trọng thế giới này có hưng, thịnh hay không. Chúng ta sẽ thấy mọi việc rất rõ ràng. Tất cả những thứ này chỉ là hí viện, chỉ là diễn kịch cho vui. Nếu không diễn kịch thì chúng ta sẽ làm gì đây?
Bởi vậy, có nhiều người đến Tây Phương Cực Lạc rồi phát nguyện trở lại cõi Ta Bà này để độ chúng sanh. Có thể ở cõi Tây Phương quá chán. Tôi không biết điều này. Quý vị đã từng lên Tây Phương xem thử chưa? Trên đó không chán, nhưng nếu sống quá vui sướng trong một thời gian rồi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Quá nhiều dương cũng không được, quá nhiều âm cũng không tốt. Đó là lý do tại sao chúng ta cần có âm và dương pha trộn với nhau mới cảm thấy hứng thú.
Chúng ta nghe nói Quán Thế Âm Bồ Tát là vị cổ Phật, đại sĩ Duy Ma Cật cũng là một vị cổ Phật. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật trong trăm ngàn vạn ức kiếp về trước. Ngài có nói trong Kinh Pháp Hoa là có hàng hà sa số Phật Bồ Tát trong cõi Ta Bà, từ đất, dũng xuất đều là do Ngài độ từ xa xưa. Nghe nói Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là cổ Phật. Có hàng hà sa số quỷ thần, người, Phật Bồ Tát được Ngài độ từ xa xưa lâu lắm rồi. Nhưng trong Kinh Địa Tạng chúng ta thấy cho đến nay Ngài vẫn chưa thành Phật. Đó là vì chúng ta hại Ngài. Vì mỗi ngày chúng ta đều thích xuống địa ngục, khiến cho Ngài rất bận rộn.
Vì đầu óc chúng ta có hạn, nên khi đọc kinh chúng ta không biết nên hiểu cái gì. Cần nên giải thích tình trạng đó ra sao? Thật ra, không thể giải thích được, vì lực lượng của Phật không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ và đầu óc hạn hẹp này để phán đoán những việc đó.
Tôi đoán rằng, vì các vị cổ Phật thấy buồn chán cho nên có lúc cần phải trở lại đây để coi một chút, vì nơi đây là một hí viện mà. Như chúng ta có gia đình, mỗi ngày có vui, buồn, giận, ghét, vân vân, phần của chúng ta đã đủ dùng rồi. Nhưng chúng ta vẫn thích đến rạp hát coi phim, coi sự vui mừng, buồn giận của người ta, phải không? Bởi thế, điện ảnh vẫn rất nổi tiếng, và những rạp hát vẫn đầy những khán giả, cũng là vì lý do đó.
Tuy các vị Phật, Bồ Tát rất vui sướng trên đó, nhưng có lúc vì quá vui sướng nên cũng cảm thấy chán, cho nên muốn đi coi sự vui buồn hờn giận này. Vì vậy, nếu hỏi rằng có thể độ được hết người trên thế gian này không, tôi sẽ nói là không thể độ hết được, vì nếu độ được hết thì hết vui rồi. Đúng vậy, sẽ thấy chán lắm.
Chúng ta thấy cung điện của vị vua có phải tốt nhất không? Họ là người giàu có và có quyền hành nhất. Nhưng có lúc quá chán, họ phải đi nghỉ lễ, đi đến một nơi khác làm một chuyện rất tầm thường như câu cá, hoặc làm những việc bình thường của một công dân để tinh thần của họ được thả lỏng. Họ sẽ có cảm giác khác, làm được một chút việc mà họ thích.
Ngược lại, người dân lại thích làm vua. Chúng ta cứ tưởng rằng làm vua tốt nhất. Không ngờ, người làm vua lại cảm thấy chán nhất. Có lúc họ phải thay đổi bầu không khí. Như vua Càn Long khi ở trên ngai vàng, vì cảm thấy chán nên giả dạng làm thường dân đi khắp nơi chơi với dân chúng, đi coi tình hình trong nước và tự bản thân mình cũng muốn hưởng thụ thế gian một chút. Vì làm vua trong cung mỗi ngày, không khí rất trịnh trọng, lúc nào cũng phải lâm triều, làm việc và ai cũng đến hỏi đủ thứ. Họ đến báo cáo rất nhiều chuyện lớn trong nước như chiến tranh, dân bị chết đói, bị thiên tai, rất nhiều chuyện nhức đầu.
Tôi nghĩ rằng, có lúc Ngài đi chơi, nhưng lịch sử không nói như vậy, mà nói rằng Ngài đi coi tình trạng của dân chúng. Nói như vậy cũng rất hay, nhưng khi đọc trong truyện chúng ta biết, Ngài không phải chỉ coi dân tình, mà cũng thường hay hưởng thụ thế gian.
Nhưng khi quý vị nghe nói như vậy, có ai còn muốn thành Phật nữa không? Không sợ chán à? Chuyện trong vũ trụ là như vậy. khi thành Phật rồi thì đi lên, khi chán rồi thì đi xuống, mãi chạy lên chạy xuống. Khi thành Phật rồi, chúng ta cảm thấy khác. Chúng ta đến đây, nhưng chúng ta cố gắng học cho nhanh, muốn mau được liễu thoát sanh tử, muốn sớm được tự tại, không như thứ vô minh cứ phải luân hồi trở lại cả ngàn năm.
Thí dụ chúng ta thành Phật rồi thì cũng ăn ngủ, nhưng nó khác với ăn ngủ, nhìn thấy như giống nhau, nhưng không giống nhau. Phật có thể làm nhiều hành động phàm phu như những kẻ phàm phu, nhưng hành động của Ngài vì để lợi ích cho chúng sanh, để người ta được khai ngộ, để rửa nghiệp chướng chúng sanh. Chuyện của Ngài làm khác với chúng ta, mới nhìn thấy như nhau, nhưng nó không giống.
Thí dụ, có những pháp sư này thuyết pháp khác với những pháp sư kia. Có những người chỉ thuyết pháp bằng ngôn ngữ, không thể đem lực lượng cho chúng sanh, vì tự bản thân họ không có lực lượng. Còn có những pháp sư tuy không nói gì nhưng họ có thể cho rất nhiều.
Cho nên, cũng cùng một hành động nhưng lợi ích khác nhau. Vì thế chúng ta phải thành Phật với mục đích là đem lợi ích cho chúng sanh. Khi đã thành Phật, làm gì cũng có lợi ích, đọc gì cũng hiểu, nhìn bông hoa, nhìn trăng sao cũng khai ngộ. Thấy mọi người là Phật, tự mình rất vui sướng, không tự ràng buộc, không tức giận, không ganh tị, không oán hận người khác khi họ đối xử bạc bẽo với mình. Hiểu không?
Bởi thế, Chúa Giê-xu Ki-tô nói, nếu người ta tát mình bên này, hãy để cho họ tát thêm bên kia nữa. Vì khi đó, Ngài không coi là nặng, biết rằng hành động nào cũng như nhau, không có tâm phân biệt.
Khi đã thành Phật, mới có thể thấy rõ ràng, chưa thành Phật, chúng ta bị tham sân si trói buộc lại, cột rất chặt. Cho nên có người giận đến đau bụng, ganh ghét đến phải bị bệnh ung thư, có người bị tham sân si ràng buộc đến nỗi phải tự tử. Đó là vì không có cách nào liễu thoát được tham sân si.
Đó là lý do tại sao chúng ta tu hành để liễu thoát tham sân si của mình. Khi mình liễu thoát rồi thì mới có thể lãnh đạo những người khác được liễu thoát. Nếu còn có những người chưa muốn liễu thoát, cũng không sao. Nếu có ai muốn liễu thoát, chúng ta liền có thể giúp đỡ họ. Vì những lợi điểm đó, đương nhiên chúng ta phải tu hành.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Cao Hùng, Formosa vào ngày 11 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Tình trạng thành Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.